Thank you. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Kính thưa Thầy, năm nay là tròn 10 năm Thầy đến Hoằng Pháp tại Úc Châu. Chúng con nhớ lại năm 1986, Thầy đến Úc Châu để ban cho chúng con ân điển trong khóa A-di-đà. Và năm nay là 6 năm sau, Thầy đến đây để chung thiền với chúng con trong khóa tịnh khẩu. Tuy chúng con ở Úc Châu rất xa xôi so với các châu khác trên thế giới, nhưng tài liệu tu học của khắp các nơi gửi đến chúng con được luôn luôn sống trong hồng ân và thanh điển của Thầy. Nhưng cơ hội để được chung thiền với Thầy thì chúng con chưa được một dịp nào để được cùng chung thiền với Thầy. Lý do thúc đẩy chúng con tổ chức khóa tịnh khẩu hôm nay là khi nhìn các khóa sống chung hòa bình ở các nơi trên thế giới, chúng con đã thấy Thầy dạy dỗ rất nhiều, có rất nhiều bạn đạo đã thực hành đúng theo lời Thầy dạy, đã đạt được sự thanh tịnh. Chúng con đã nghe đi nghe lại nhiều lần các lời giảng của Thầy trong khóa A-di-đà, thì chúng con thấy rằng muốn đạt được thanh tịnh phải nắm được nguyên lý Nam Mô A-di-đà Phật. Chương trình của khóa tịnh khẩu hôm nay, chúng con có 7 ngày tịnh khẩu, chỉ có một mục đích duy nhất để đạt được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để kiến niệm Phật ở trong tâm, ở trong trí được vang rền. Chương trình của 7 ngày tu học rất là khó khăn và cam go. Chúng con phải ngồi thiền suốt 3 tiếng đồng hồ trong sự che chở đùm bọc bằng thanh điển của Thầy. Chúng con rất bậm gan nêu lên chương trình như vậy. Có người ngồi nổi, có người ngồi không nổi, nhưng con tin chắc rằng được ngồi thiền trong dòng thanh điển của Thầy thì tất cả mọi người sẽ mang cái sự thanh nhẹ này suốt đời, và mang cái cảm giác cộng điển này, thiền chung này về nhà mình, và nắm đó làm một cái bằng đạp tiến lên. Nên chúng con không biết nói gì hơn để cảm tạ ơn Thầy trong những ngày sắp tới đây. Chúng con hoàn toàn giữ thanh tịnh trong 16 giờ đồng hồ để được 6 giờ thiền chung với Thầy trong 2 lần như chương trình đã đưa ra và mọi người đã nắm chương trình. Và chúng con được đi niệm hành 2 tiếng đồng hồ trong ngày với Thầy. Con mong rằng chương trình này sẽ là một chương trình thiền thất cho tất cả mọi người nắm cái chương trình này để mang về thực hiện, không phải 7 ngày hôm nay rồi thôi, mà sẽ cứ 7 ngày liên tiếp trong suốt 365 ngày. Qua bao nhiêu kinh nghiệm tu tập trên thế giới, chúng con không có lời nào để diễn tả được sự thương yêu của Thầy. Dù khổ cực đến đâu, dù xa xôi đến đâu, Thầy cũng vì chúng con. Và bây giờ thể hiện một cách thiết thực nhất là Thầy vì chúng con ngồi đây với chúng con. Chúng con xin ân cần tha thiết nhận lời huấn từ khai mạc khóa tịnh khẩu của Thầy. Xin thành thật đa tạ hồng ân của Thầy.
Hôm nay duyên lành của các bạn đã tự thức tâm hướng thượng
chức một hội tịnh khẩu, muốn biết được sự thanh nhẹ vô cùng của mọi cá nhân. Nhân dịp tôi về đây phân tích chút ít cho các bạn thấy rõ tại sao chúng ta cũng là con người và không thích đua đòi như trong xã hội loài người càng ngày càng đông đua đòi mà không ý thức được căn bản nguyên lý của tâm đức. Ngày hôm nay các bạn đã qua những khóa thanh lập sức khỏe rồi hướng về tâm linh. Tâm linh chúng ta muốn nắm được cái chìa khóa tâm linh để tiến qua tới vô cùng, chúng ta đã ý thức rõ ràng cuộc sống của chúng ta hiện tại ở trong cái thể xác này gồm có những cái gì, gồm có những năng tất cả của vũ trụ năng lượng, mà trong đó tâm thức của chúng ta là chủ điện năng sự hoạt động hiện nay. Thì bây giờ chúng ta làm sao cho nó ổn định, vì cái nhẹ nhất là tâm thức. Muốn ổn định tâm thức thì phải làm sao? Phải dùng nguyên ý cảm thông trời đất người ba cõi, thấy rõ ràng điều ở sống ở trong điện năng, chứ không phải sống vì đồng tiền hay vì căn nhà. Cuộc đời đã cho chúng ta thấy, thấy đó, sống đó, mặc đó, rồi phải có chỗ đi đâu. Chúng ta đi mưu tìm sự thanh nhẹ trong cơ tiến hóa. Chúng ta thấy rõ chúng ta có cuộc sống rồi. Hai điểm quan trọng cuộc sống chúng ta có và có cuộc chết chúng ta chưa có. Mà chết phải thanh nhẹ, ý thức được một chút rồi phải tìm cái nguyên lý thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra nhắm mắt tìm lại căn bản thanh nhẹ của chính mình mà buông bỏ thế sự. Thế sự là gì? Không quán thông được, không hiểu được, lục đục trong sự tranh chấp mà thôi. Ngay cả vợ chồng, gia đình, ban đầu nói thương yêu mà rốt cuộc không giữ trọn đời thương yêu, làm ra trách móc, đổ vỡ. Thì chúng ta thấy để chúng ta đã xa lìa cái căn bản điện năng tâm thức của chính chúng ta. Bây giờ chúng ta mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thì khôi phục lại điện năng đó. Khôi phục bằng cách nào? Bằng cái ý lực mạnh mẽ. Tại sao mọi người nói tới Phật ai cũng thích? Thì lãnh vực thanh tịnh chúng ta có, lãnh vực từ bi chúng ta có, mọi người đều có, đồng đều với nhau. Đã mang khối óc ở trần gian, trời Phật cho học ăn uống để hiểu do đâu mà có nuôi dưỡng tôi, do đâu mà có để tôi ý thức. Cái thức tâm là cái căn bản. Mà khi chúng ta thức tâm được rồi, chúng ta phải giữ cái mầm mống đó để tiến qua. Cái bản chánh của chúng ta là vô sanh. Khi mà các bạn thiền nhiều rồi đây, biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thằng lần lần, thì nó sẽ lắng tất cả những sự trầm trược đã mang về tiếp trong nghiệp tâm để nó phát triển ra. Lúc đó bạn mới thấy ánh sáng, thì các bạn mới nhận định rằng các bạn là vô sanh, không có ai có thể chế các bạn được. Lúc đó các bạn có cơ hội gần Đăng Như Lai Phật Tổ. Thanh nhẹ rồi, chúng ta không có đi đâu nữa hết, chúng ta đi về gốc, hòa tan với ánh sáng từ bi. Lúc đó tiên thanh nhẹ. Và hàng ngày hàng đêm chúng ta không có nuôi dưỡng cái gì hơn là cái ý lực vô sanh mạnh mẽ, trường sanh bất diệt đó, thì chúng ta sống ở thế gian cũng như thiền đạo. Một nhóm người chúng ta chiếu tu như vậy, chiều thiền như vậy, thì anh em chúng ta sẽ vui dữ lắm. Đời chúng ta nghĩ không có chấp nữa, cho hiểu được nguyên lý điện năng, thấy rõ ràng vũ trụ vật chất đang tiến hóa, tâm linh chúng ta đang thực hiện để được tiến. Thì ngày đêm lo nung nấu để đi, đi con đường chánh thay vì con đường tà. Không phải tu mà nói lý này lý nọ, đâm ra bị kẹt cái trong cái lý mà không có phát triển, mà thực hành mới có sự phát triển. Cho nên các bạn thiền qua những cơn thiền và hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó là thanh nhẹ. Chúng ta dùng cái ý lực đó, chúng ta niệm lấy cái điển của giáo dục, cái điển cơ tạng hàng ngày ăn uống này kia cái nọ được lập lại trật tự. Trật lại là gì? Là thanh nhẹ. Một số người chung sống hôm nay mà không có trật tự thì không được. Chúng ta có trật tự, chúng ta nói một lời là đồng nghe hết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình đúng cái luật trời. Mà cái thể xác của chúng ta không được, có làm việc, có nghỉ ngơi theo cái chiều hướng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta theo cái chấn động đó để tiến hóa, thì lúc nào chúng ta cũng thành tựu. Chứ người tu nói tu vô vi, ban đầu đang tôi nói cho nhiều bạn nghe những lời giảng của tôi, phải thực hành tôi mới nói được. Mà nhiều người chưa thực hành, dùng lý thuyết chê bai vô vi, thế rồi đâm ra trần trượt, hướng về con đường dục, ấp lãng quẩn không có phát triển được. Mình nhận cái pháp để thực hành pháp, chứ không phải nhận lý thuyết để cải lộn. Cho nên quá khứ ở Úc Châu, các nơi cũng đều bị vấp phải những cái chỗ đó. Cũng lập hội hè, nhưng mà anh em không có ý thức được. Khi chúng ta ý thức được, không có một lời thứ gì nữa. Tôi chỉ là tu để giải thoát thôi. Chúng ta đồng tu, đồng tiến, đóng góp một lời cầu nguyện cả thế giới hòa tan. Thì cái luồng thanh quang, luồng điển chúng ta mới hòa tan trong cái thanh quang của Thượng Đế để làm việc. Mỗi khi tôi thấy đại hội nào, hội hè nào cũng réo tên Thượng Đế mà không thực hành đúng như Thượng Đế, réo tên Phật mà không thực hành đúng như Phật, tức là mình đi sai đường, không đúng. Cho nên hôm nay các bạn tổ chức như vậy cũng rất thích hợp, để cho con người có cơ hội và có một cái điều kiện tốt đẹp như hôm nay để thực hành pháp lý vô vi và đào sâu chiều hướng tiến hóa của tâm linh. Đó là chuyện cần thiết. Chúng ta thấy rõ sanh trụ hoại diệt, một thời gian rồi mọi người cũng sẽ bỏ xác ra đi. Mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được rồi, nền tảng văn minh Phật pháp được thể hiện mặt đất, chúng ta ý thức được rồi, chúng ta nắm cái đó mà chúng ta đi. Chúng ta đi về quê căn bản của chúng ta, có nơi có chỗ, không phải là cái chỗ tranh chấp này, mà tranh chấp này rất hữu ích. Tranh chấp để chúng ta học sự nhịn nhục. Các bạn tranh chấp của đời khổ quá, đi làm dằn dọc quá, nhưng mà về thiền rộng an ổn thôi, không phải lặp lại trật tự được. Chúng ta nắm được cái pháp, ta nhận cái pháp để đi rồi, cũng như là tới giờ là phải đi làm, tới giờ chúng ta phải thiền. Thì liên tục như vậy, các bạn ở thế gian đi làm, các bạn cũng có nhà ở, có tiền, có quần áo mặc. Mà các bạn liên tục thiền như vậy thì các bạn cũng có quần áo mặc của trời, quần áo đó vĩnh cửu, kim thân bất hoại. Tại sao mình không học mà mình không làm cho mình? Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai hết, có sắc có pháp để thực hiện đi tới khứ trực lưu thanh. Thanh là phần nhẹ. Phần nhẹ đi đâu? Phần nhẹ đi về trời. Phần nặng hoạt động ở mặt đất. Chúng ta ý thức rõ thì khi mà chúng ta chấp nhận đi làm một việc gì thì tận tâm tận lực phục vụ, thì chúng ta chấp nhận là chúng ta thấy rõ ông trời cho chúng ta cái pháp, thì chúng ta có thể thấy rõ ông trời chúng ta cho chúng ta có công việc làm, chúng ta phải tận tâm, chúng ta mới cảm thức cái việc làm này do trời độ có giá trị, thì chúng ta không bao giờ bị phiền muộn trong tâm. Đó là người tu vô vi, làm ngày làm đêm không sao đâu, càng ngày càng thức tâm. Tôi tu tới ngày hôm nay ba mấy năm đã đêm nào bỏ nó, đêm nào cũng thực hiện đứng đắn như vậy mới được đôi lời nói cho các bạn nghe. Cho nên các bạn phải hiểu rõ ràng, khi mình tu thiền không có mệt nhọc, mình thấy rõ cái tôi đang làm. Tôi đi về cái cảnh vô cùng tận của tôi, và tôi đã quán thông lấy tôi. Tôi đang ôm một bộ luật trời trong cuộc sống hiện tại. Tôi phải làm cho cái xác này được êm ả. Khi ngồi đó nó có những trở ngại. Trở ngại là khi chúng ta niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thuộc về điển để giải mở tất cả những cái sự trần trược bám trong tâm của chúng ta. Chúng ta giải nghiệp tâm thì chúng ta thấy thanh nhẹ, không có bị trở ngại. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng mà thức triền miên. Ngủ triền miên là thể xác, thức triền miên là cái tâm các bạn, thì mới tiến tới sự thanh nhẹ. Mô Ni Chậu Nô Xuất Phát, tất cả điện năng của chúng ta hướng thượng hóa giải nó mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu mà thiền thì tạo đậm, rồi nó đâm ra nó diễn tả những cái lý luận bất chánh, làm cho tâm chúng ta bất ổn. Chúng ta phải hết sức hướng về con đường điển thanh tịnh để đi, thì chúng ta thấy rằng muốn đi đến tới đó là phải thả buông thả lỏng tất cả. Khối óc thần kinh của chúng ta nó đúng theo nhịp nhàng của vũ trụ tiến hóa, có tối có sáng để tiến hóa không sao. Cho hôm nay có duyên lành, tôi được các bạn cho tôi có cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu, muốn đạt nhưng không biết làm sao đạt. Gồm gọn chúng ta có một chút thôi, ý lực của chúng ta, ý lực hướng về thanh tịnh, buông bỏ tất cả trần gian, chúng ta niệm Phật mới có hiệu lực. Nếu niệm trong niệm lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian là không đúng. Chúng ta không phải người thế gian, ở thế gian không ai chế chúng ta được. Có duyên nghiệp đàng hoàng, có đến có đi. Chúng ta phải ý thức rõ chúng ta ở cõi tạm này đang học duyên nghiệp và tiến hóa, không phải chơi đâu. Đang học, các bạn đang học. Làm mẹ, làm vợ là học, làm chồng cũng là học, chứ không có cái gì sung sướng đâu. Đang học nhục để thăng hoa, cái đó là kinh vô tự. Hằng ngày chúng ta trực diện kinh vô tự mà không quan tâm. Tôi hy vọng cái khóa tu thiền này sau này các bạn về càng ngày càng tu càng thăng hoa, trực diện với hoàn cảnh mới thấy hoàn cảnh là tốt. Hoàn cảnh là ân sư giải mở cho chúng ta từng ly từng tí. Mà sự nhân lực của chúng ta là cuối cùng chiến thắng tất cả những sự kích động của ngoại cảnh. Không nhiều thì ít, những người tu vô vi một năm qua một năm, còn nghe qua những lời giảng giải của tôi từ khúc này đến khúc kia khúc nọ, tùy duyên độ hạnh mà tôi nói, thì các bạn nắm đó, các bạn đúc kết lại đi, không có sai một ly. Vì lời giảng của vô vi không được đặt, không được suy nghĩ, phải tự nhiên phát quang ra mà nói chuyện. Thì các bạn phải trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà các bạn trở về tự nhiên và hồn nhiên là cái đạo các bạn đã nằm lòng rồi. Bậc sâm về đạo thì không có nạn ở thế gian, lúc nào cũng an vui thanh nhẹ. Có không, không có, không, không có động, lúc nào cũng thanh nhẹ tu tiến. Cuộc đời là tạm mà, thế gian đô thị giả không có thật, vạn sự trên đời là không. Nhớ vậy.
chúng ta đến niệm Phật để trở về với không, trở về với thanh nhẹ, thì nó mới khai mở ánh sáng trong nội tâm. Khi mà khai mở ánh sáng nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái của chân của trời có, không phải của thế gian, của chân có trong tâm thức của chúng ta. Người nào cũng có thể về được, người nào cũng có thể tu được. Không phải người giàu mới tu được mà người nghèo không tu được, thế là không có. Người nào có đặt khối óc có thể khai mở được. Cho nên chúng ta có những bài hát hồn như vậy để cho chúng ta ý thức khai thâm khối óc không còn si mê nữa. Còn khối óc không khai thâm thì vẫn còn si mê. Như người tu vô vi không chịu thiền, ôm lý thuyết rồi tạo dục, không phát triển, tự hại mình thôi. Không có ai hại mình hết, chính mình là người tự hại và tự cứu. Cho nên các bạn đã nắm được cái pháp, đó là may mắn nhất. Nắm cái pháp cho một kiếp người, cho nên không có nên vọng động. Nay tôi ngồi đây, tôi thấy thiền hoài mà không có tiếng, tôi nhảy qua cái pháp khác để làm gì các bạn ơi? Cũng là bắt đầu mà thôi. Pháp nào nó cũng có kỹ của nó. Cái xác của bạn thì tay chân như vậy mà bận áo nào vô nó cũng vừa hết. Cắt con một kiểu ra thôi, dài với cục thôi. Mà đi rốt cái cục thanh nhẹ của mình không đi, mình đi chạy kiếm cái dài nó còn khó. Tự sửa để tiến hóa mà chưa đi tới đâu, còn ỷ lại để người ta tới dắt mình, cái đó còn lâu lắm. Bởi vì ta tới dắt mình không thanh nhẹ, mình đâu có đi được. Phải tự lường gạt không? Người tu vô vi phải ý thức rõ là mình tu một pháp để giải tới thanh nhẹ, phải cố gắng làm, bất cứ trở ngại nào cũng cứ làm. Lúc chết chúng ta mới rảnh ràng hơn, thanh nhẹ hơn. Nhiều bạn đạo đã cố gắng tu, đã cố gắng niệm Phật, lúc sống đã thấy cõi bên kia, rồi ra đây ra đi người vẫn tiếp tục tu trên cõi thanh nhẹ. Hỏi cái đó là phải tu biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà một kiếp này nó đã là đạt được. Trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì rất hiếm có. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có pháp thực hành đúng cái pháp chúng ta. Mà nếu thực hành không đúng cái pháp của chúng ta mà đâm ra hướng về một cái pháp khác, là nó chạy một vòng mất 50-60 năm nó có thể trở lại. Tu hoài không tiến, pháp này 60 năm chạy qua pháp kia 60 năm nữa, người ta có thể sống đâu mấy trăm năm được, mấy chục năm thôi. Mà mình xài phí quá thì uổng cho một kiếp người, có cơ hội mà không tiến. Cho nên các bạn ơi, tới đây phải ý thức rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó đưa cái tâm thức các bạn trở về không và sáng suốt. Trở về không mà sáng suốt, nắm vững đường đi. Chứ không phải là tôi nghe qua vậy tôi ráng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi niệm tôi phải ý thức cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, tôi đã nhắn trong kinh A Di Đà về biển thế giới thôi. Chúng ta không phải nói về cái chuyện đấm đa thế gian. Lý thuyết đấm đa thế gian chúng ta không có. Về ý lực thanh qua, thanh quan tiến qua, về điển giới, chúng ta mới thấy trọn cái cảnh của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới tiến. Tu óc sáng mới quan thông mình được. Tu theo Phật thì phải cái trí sáng. Phật là gì? Phật là con người. Óc con người gì chịu tu? Mà Phật đã tu thành thì chúng ta là người đang ôm cái óc, thì chúng ta khai triển cái óc chúng ta, thì chúng ta cũng thể đi đường Phật được. Phật là thanh nhẹ chứ có gì đâu. Nhiều người quan trọng ông Phật. Chúng ta hướng thượng, chúng ta biết chúng ta đi về quê, cần về quê thanh nhẹ an lạc. Ở thế gian là chúng ta đang cũng như người đang đi từ dưới chân núi đi lên trên đỉnh núi. Thế nào cũng có mệt nhọc,
nhưng cái mệt nhọc không cần thiết. Lúc thiền đó bất cứ chuyện gì xảy đến cũng vậy đó thôi, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Từ nắm được cái nguyên lý đó thì các bạn sẽ thiền được gì. Gần đây ở bên Pháp, bạn đạo cũng tổ chức những khóa như thế này. Người ta có thể thiền từ 6 giờ tối tới 5 giờ chiều mai. Bây giờ 6 giờ tối mà thiền tới 5 giờ chiều mai, nhưng đó là người trẻ mà họ làm còn được. Họ ý thức được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, họ vui. Họ cũng chơi vui mà chơi vui trong thanh nhẹ, không có chơi vui trong động loạn. Đó, chơi vui một kiếp rồi thăng tiến là vậy. Phải biết cái giá trị của chính chúng ta, và chúng ta càng ngày càng làm ổn định được cái khối óc của chúng ta. Chúng ta không có muốn làm phiền bất ai, không có phê bình ai, và không làm sự động loạn cho chính mình. Đó mới thấy rõ giá trị của cuộc sống hiện hành trong chu trình tiến hóa. Để tôi xin tuyên bố khai mạc khóa này, để chúng ta chung thiền theo trong quy định.
Thưa thầy, cho con một phút ngâm bài thơ Tu Thiền Tịnh Khẩu của Đức Thầy.
Tu thiền tịnh khẩu hướng tâm linh, cảm thức duyên thâm rõ chân tình, mùi đạo vui vầy tâm tự thức, hành thông giải trược xét phân minh. Phân minh rời đạo hành trình, cảm thông trời Phật chỉ mình lo tu. Giải thông trí tuệ chẳng mù, thực hành chân pháp trùng tu hoài hoài. Chân tâm khai ngộ thanh đài, khai thông tự tiến tiến hoài, tiến hoài không ngã ngưng. Cùng chung cải tiến tâm linh, vô cùng tiến hóa cảm ứng luật ngã trời. Tâm tư thấu triệt sáng ngời, quy thiên bổn cảnh đời đời, đời đời yên ả vui. Hồn minh chân cảnh đạo mùi, rèn chui tự tiến an vui tâm má hồn. Vạn linh khai triển sanh tồn, quy Phật pháp giải cồn, giải cồn, giải cồn si á mê. Cảm thông nguyên lý muôn vẻ, lui về thanh tịnh chẳng mê chuyện ná đời. Thức tâm khai mở nhất thời, cảm thông thiên địa chẳng rời, chẳng rời tâm mà tu. Atlantic City, ngày 29 tháng 9 năm 1992, quý thương Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.
Chúng con xin cảm ơn Thầy.
Nhân dịp này tôi về đây chung vui với các bạn. Các bạn có gì thắc mắc thì nêu lên, để chúng ta có cơ hội tàm đạo và truyền cảm luôn, thanh quan từ tâm thức này đến tâm thức nọ.
Xin quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì, cơ hội này thì quý vị cứ lên để trình thầy, thầy giải đáp trực tiếp với quý vị. Xin mời bác.
Thưa thầy, trong khóa tu thiền tịnh khẩu ở Úc Châu tổ chức năm nay có sự có mặt của quý bạn đạo bên Mỹ, quý bạn đạo bên Pháp, New Caledonia và Thụy Sĩ và tất cả các tiểu bang ở Úc. Nhưng có một sự rất đặc biệt là có bác Ngô Thị Lan từ bên Việt Nam đi qua thăm con. Khi mà bác được cái thơ của chị Kim Thanh gửi về nói Úc Châu có tổ chức khóa tịnh khẩu này thì bác hối thúc con của bác để làm giấy tờ cho bác kịp qua, vì nhiều năm bác thương nhớ thầy mà không được gặp thầy. Bác đến đây chỉ có vài ngày trước khi khóa tịnh khẩu bắt đầu và bác rất là cảm động. Bác có một vài lời để trình bày với thầy về tất cả tâm tư của bạn đạo ở Việt Nam.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thông Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy và các bạn có mặt hôm nay, tôi tên là Ngô Thị Lan, ở Việt Nam qua. Được dịp may mắn được trước nó gặp thầy sau dự đại hội. Con kính thưa Đức Thầy và các bạn đạo Việt Nam, con đi qua bên đây các bạn có đôi lời khá văn hợp. Là bạn đạo Việt Nam kính trọng ổng là như ông thầy, mà ổng gì ổng không nhìn nhận, ổng nói ổng là người đi trước rước bạn đạo đi sau, cho nên ổng có đôi lời chúc mừng thầy và các bạn đạo chúc mừng thầy sống lâu muôn tuổi, và còn thay mặt con thay mặt các bạn đạo Việt Nam đảnh lễ thầy ba lại.
Dạ, con xin đảnh lễ thầy.
Dạ, là phần của các bạn đạo của Việt Nam, còn phần con được gặp thầy là phước đức của con, cho nên con đảnh lễ thầy ba lại. Thầy ơi, mười mấy năm xa cách các bạn đạo ở Việt Nam, tội nghiệp của thầy, tu mà phải núp lén, không được tự do như bên nay. Vừa vì con qua bên nay nó các bạn mừng lắm, cũng thâu vô một quần băng đặng ơn dâng lên cho thầy. Nhưng mà con gửi nói đi không thể được, nó xét con đành để lại. Bây giờ hôm nay gặp thầy thì nữa con về, thầy cho ông Thái Văn Hợp và các bạn đạo bài học đăng con trở về Việt Nam đăng học. Mười mấy năm xa cách con có nghe băng thầy.
Chơi liên lạc giữa anh Hợp và chúng tôi cũng có tin tức rất nhiều.
Dạ.
Và hiện tại cũng có một số bạn đạo đang thăm anh Hợp từ Hồng Kông đi. Thì trong cái ý niệm tu học phải có cái hoàn cảnh khắc khe mới thấy sức mạnh của từ bi. Người đời không hiểu, họ tưởng vô vi là phá hoại cuộc sống chánh trị của họ. Không phải, người vô vi là tiềm tàng sức sống vô cùng của tâm linh. Chứ người vô vi không có phá hoại ai hết. Từ đầu chí cuối, vì trình độ họ thấp kém, họ không hiểu được cái nguyên lý cuộc sống của chính họ. Họ muốn điều khiển mặt trăng mặt trời không được, phải hiểu chỗ này. Cái khả năng mình chưa phát triển được, mình lại muốn chặn đứng những cái khả năng đã phát triển được vô cùng, cái điều đó không có. Cho nên lúc nào mặt trời cũng sáng chiếu, lúc nào tâm từ bi cũng cứu độ, không bao giờ bỏ. Cho nên vì sự không hiểu lấy chính họ, họ lại muốn điều khiển người tu, đó là một điều sai lầm. Nhưng mà rồi đây rồi sẽ hiểu được thì mới càng thấm thía sống chung trong tình thương huynh đệ của các càng khôn vũ trụ, và để hướng về sư Phật và sư tranh của nhân loại, ta về đó chung hưởng hòa bình, nuôi dưỡng cái ý lực đó, còn hơn là bắt bớ cạnh tranh rồi làm tiêu hao căn bản của tâm linh. Cho nên bắt qua làm qua đây thăm, thấy mọi người tu vô vi, có người nào có ác ý phá hoại không? Có người nào và có tiền bạc không giúp đỡ người Việt Nam nghèo khổ không?
Dạ, mô Phật. Ông bỏ không phải tại gì
chị em ở đây người ta không có ăn mặc sang hơn ở Việt Nam, nhưng mà ta vẫn dình những đồng tiền, vì
tâm họ từ bi, họ phát triển, cứu khổ, họ giúp đỡ vậy thôi. Liên tục luôn luôn khô vô vi khắp khắp các nơi đều giúp đỡ, không có gì phá hoại. Nhưng mà họ không hiểu. Rồi một ngày nào đó họ biết tu, họ hiểu, họ phải sửa chữa. Cho nên cái sự kiên nhẫn của trời Phật còn kiên nhẫn hơn chúng ta. Nhưng chúng ta cố gắng học để phát triển, không nên trách móc ai. Việc có họ làm tùy theo trình độ thôi, còn việc chúng ta tu thì trình độ tu tiến. Những người ở Việt Nam tại sao họ phải giấu đức để tu? Vì tâm linh họ không có chấp nhận, họ được tiến hóa mà không có tình khác thì họ phải tiếp tục tiến hóa. Họ còn cái óc là còn tu, không có bỏ tu được. Cho nên không phải tu vô vi, không cần phải gặp người, những người mà có cái tâm là cứ việc tu, hiểu được, nghe qua những cái gì tôi phân giải, giữ đó mà tu, thì tương lai sẽ giúp cả nhân loại, cả thế giới. Vì người nào cũng có khối óc hết, mà không có chịu tiến về nơi thanh tịnh, nơi vô cùng, nơi an nhẹ của Thượng Đế và Chư Phật, ta tìm ra được một giải pháp tốt đẹp cho cái pháp ở thế gian, học hỏi để tiến qua. Nhưng mà không hành thì mất cơ hội đó. Nhưng lần lượt rồi cũng sẽ hội tụ, sẽ đi tới.